Tiên Luyện Chi Lộ, chương 169, Tuyết Dung xuất quan, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với vô số ngọc giản thần thông pháp thuật như sao trên bầu trời ở tầng tháp thứ hai, Trương Hằng có một cảm giác không sẵn sàng. Mặc dù tinh lực một người có nhiều hơn nữa cũng không thể đồng thời tu luyện nhiều pháp thuật như vậy. Cũng may, sau khi tiến vào tầng tháp thứ hai, Trương Hằng liền thu được một cỗ tin tức. Trong số những thần thông và pháp thuật này, hắn cũng chỉ lựa chọn học một vài món mà thôi. Những ngọc giản càng ở gần trung ương, thể tích càng lớn chính là những lựa chọn đáng để tu luyện nhất. Hai ngọc giản ở chính giữa là hai loại thần thông thân ngoại hóa thân và phá diệt thần quang. Xung quanh hai ngọc giản bắt buộc phải tu luyện này còn có 7-8 thần thông được đề cử tu luyện, trong đó trên một ngọc giản cỏ ghi tên một thần thông là thân ngoại tạo thân. Lần đầu nghe được cái tên này, toàn thân Trương Hằng cũng ngẩn cả người, không kìm nổi tò mò. Khống chế thần thức tiến vào bên trong. Thật lâu sau, thần thức Trương Hằng từ trong ngọc giản đi ra, trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng. Thân ngoại tạo thân kỳ thật là một thần thông về mặt luyện khí trong luyện thiên hóa địa công. Uy lực của nó cũng không thua kém gì thân ngoại hóa thân bình thường, thậm chí, ở một mặt nào đó còn thăng một bậc. Trương Hằng cũng nhìn qua một chút, nguyên tắc của thân ngoại tạo thân chủ yếu là dùng một kiện pháp bảo hoặc là một sự vật khác làm chủ. Thêm vào một số loại tài liệu phụ trợ, rót vào một linh hồn ở tầng một cổ tháp, cuối cùng được xưng là một loại thủ đoạn luyện khí đặc biệt chỉ có trong luyện thiên hóa địa công, chế tạo ra một loại tương tự như phân thân khôi lỗi. Điểm khác với khôi lỗi chính là phân thân này có được trí tuệ của riêng mình, hoặc là nói có trí tuệ tương đương với linh hồn rót vào. Nếu Trương Hằng rót linh hồn Nam Minh vào trong đó, khối phân thân này sẽ có được trí nhớ và trí tuệ ngang với Nam Minh. Nhưng nó lại phục tùng ý nguyện của Trương Hằng một cách vô điều kiện. Dưới ý niệm thao túng của bản tôn, phân thân này có thể hoàn thành một số nhiệm vụ hoặc công tác vô cùng phức tạp. Mặc dù vượt qua phạm vi thao túng của bản tôn, chúng cũng sẽ tiếp tục làm việc mà bản tôn đã phân phó. Yêu cầu của thân ngoại tạo thân cũng không cao nhưng lại là một lựa chọn không tồi. Trương Hằng nghĩ tới đây thì đưa thần thức tiến nhập vào trong ngọc giản có thân ngoại hóa thân. Sau một lúc, thần thức Trương Hằng rút ra khỏi ngọc giản, khẽ cau mày. Thân ngoại hóa thân là một công pháp bắt buộc của tầng thứ hai. Trương Hằng biết được thêm một tin tức là sau này khi công pháp tăng thêm một tầng thì sẽ có thêm một phân thân. Sau khi tu luyện tới tầng thứ 9 thì sẽ có 8 phân thân. Mỗi phân thân sẽ có được đại bộ phận thần thông của bản tôn, thực lực cũng gần bằng bản tôn. Hơn nữa, giữa phân thân và bản tôn còn có một thủ thuật liên thủ hợp kích. Càng có nhiều phân thân thì uy lực của việc liên thủ càng lớn. Theo lý thuyết, điều này đã vượt qua thần thông thân ngoại hóa thân bình thường. Tuy nhiên hắn phải đợi cho tới khi luyện tới cảnh giới đại thành của tầng thứ hai mới có thể tu luyện được. Bởi vì mỗi thân ngoại hóa thân sinh ra đều phải phân liệt một bộ phận nguyên thần toái phiến, rất có thể khiến tu vi giảm xuống. Trương Hằng vừa mới tiến nhập tầng thứ hai, quả thực không thích hợp tu luyện thân thông này. Lại tùy ý dùng thần thức quan sát một vài ngọc giản, hắn phát hiện cũng có. gocchuyenaudio.com, không ít thần thông thích hợp cho hắn tu luyện, ví dụ như ngân quang đột, một loại thần thông phi hành. Ví dụ như thần linh nhãn, một loại thân thông dùng để phá vỡ các loại ẩn thân và ảo thuật. Ngoài ra, Trương Hằng thậm chí còn phát hiện ra một số loại bí thuật có hiệu quả vô cùng lớn, ví như dục hỏa trọng sinh hay kim cương bất diệt thuật. Số ngọc giản xung quanh khiến Trương Hằng hoa cả mắt, tốt nhất là hãy cứ củng cố công pháp đã rồi hãy tính. Trương Hằng khẽ thở dài một cái, thần thức rút lui khỏi đám ngọc giản thần bí này. Trong đan điền, giọt chất lỏng màu bạc không ngừng sinh ra, luyện hư linh khí hoàn toàn mới, bắt đầu rèn luyện thân thể Trương Hằng, gồm cả cốt cách, cơ nhục, da và các loại khí quan trong cơ thể. Lúc đầu khi luyện hư linh khí rèn luyện thân thể, Trương Hằng có loại cảm giác vừa đau vừa tê tê, nhưng theo thời gian, loại cảm giác này càng lúc càng yếu. 10 ngày trôi qua, Trương Hằng cảm giác toàn bộ thân thể và tâm thần mình đã gia tăng, luyện hư linh khí và hư không hỏa diễm rõ ràng cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Mở to mắt ra, Trương Hằng thuận tay bắn ra một đạo quang nhận màu bạc. Thử xem uy lực của nó thế nào. Toàn bộ căn nhà đá lung lay, sập mất một nửa. Cũng may động tác của Trương Hằng nhanh nhẹn mới thoát khỏi cảnh bị đống đất đá vùi lấp. Sự chênh lệch giữa tầng thứ hai và tầng thứ nhất quả thực không phải nhỏ. Cũng tương tự như sự chênh lệch giữa tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ vậy. Tuy rằng lúc này Trương Hằng cũng chưa tu luyện các loại thần thông trong tầng thứ hai cổ tháp, nhưng hắn tự tin cũng không phải úy kỳ tu sĩ kết đan kỳ nữa. Ở Tam Tinh vực, một khi đạt tới kết đan kỳ, thân phận sẽ gia tăng rất nhiều, được vô số tu sĩ bậc thấp kinh ngưỡng. Ở Phương Vân Sơn, địa vị của kết đan kỳ chính là lão tổ. Từ đó có thể thấy được thân phận của tu sĩ kết đan kỳ tôn quý như thế nào. ở một thời điểm nào đó, một tu sĩ kết đan kỳ cường hãn cũng có thể tiêu diệt cả một môn phái nhỏ. Công pháp của Trương Hằng tăng lên tầng thứ hai có thể nói là thoải mái hành tẩu tới nhiều nơi ở Tam Tinh vực này. Từ nay về sau, hắn coi như có thể sống yên ổn ở Tam Tinh vực. Chỉ cần không động tới lão quái Nguyên Anh kỳ thì hẳn cũng không có ai có thể chân chính uy hiếp được Trương Hằng. Thở nhẹ một hơi, Trương Hằng lần nữa sửa sang lại nửa căn nhà đá vừa bị đánh sập, sau đó hắn ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Trương Hằng lúc này vẻn vẹn chỉ mới đạt tới cảnh giới tầng thứ hai sơ thành, còn cần luyện hóa một số thứ để làm cho giọt chất lỏng trong cơ thể lớn mạnh hơn. Chỉ có chân chính củng cố cảnh giới tăng hai sơ thành, Trương Hằng mới bắt tay vào tu luyện các loại thân thông bí thuật của tầng thứ hai. Ngay khi Trương Hằng chuẩn bị lấy ra kiện pháp bảo đỉnh cấp mà lúc trước còn chưa luyện hóa xong thì túi chữ vật màu xanh bên hông hắn truyền ra một cỗ dao động. Tuyết Dung, Trương Hằng hiện lên thần sắc vui vẻ, đưa thần thức tiến nhập vào túi chữ vật này. Phát hiện đóa tuyết liên do Ninh Tuyết Dung biến thành đang lóe ra bạch quang chói mắt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, có lẽ cảm nhận được động tĩnh của Trương Hằng, túi chữ vật màu xanh này đột nhiên sáng ngời, bạch quang chợt lóe sáng khắp căn nhà đá. Ninh Tuyết Dung yêu kiều duyên dáng với một thân tuyết bào xuất hiện bên cạnh Trương Hằng. Ninh Tuyết Dung vừa hiện thân, Trương Hằng đã phát hiện ra. Góc truyện audio chấm cơm, khí thức trên người nàng đã sinh ra biến hóa thật lớn. Trúc cơ kỳ, Trương Hằng phát hiện Ninh Tuyết Dung cũng đã thăng cấp đạt tới trúc cơ tiền kỳ. Rất rõ ràng, Ninh Tuyết Dung đã thăng cấp từ trước nhưng giờ Trương Hằng mới nhận ra. Hiệu quả của linh thần đan thật sự đáng sợ, trong lòng Trương Hằng thầm than. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan tới bản thể của Ninh Tuyết Dung. Lúc trước, phân thân của huyết sát thần đế cũng từng tán thưởng với tiềm lực phát triển của nàng. Đại ca, vừa nhìn thấy Trương Hằng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như hoa của Ninh Tuyết Dung hiện lên một vẻ tươi cười từ tận nội tâm. Đôi mắt còn như tĩnh hơn cả thanh thủy cũng hiện lên vài tia dao động. Tình cảm dao động không chút che giấu này nháy mắt đã lọt vào mắt Trương Hằng. Tuyết Dung, nàng cũng xuất quan. Trương Hằng hướng về Ninh Tuyết Dung tươi cười, đứng lên. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết ngọc của nàng, tâm bình vốn bình thản cũng nổi lên một chút sắc thái. Từ nửa tháng trước Tuyết Dung đã xuất quan rồi, thấy đại ca còn đang tu luyện nên không xuất hiện quấy rầy. Ninh Tuyết Dung nhè đầu lưỡi hồng hồng đáng yêu ra một cái. Đôi mắt xinh đẹp hướng nhìn xung quanh, đôi mi thanh tú cũng hơi nhíu lại. Bởi vì một kích tùy ý vừa rồi của Trương Hằng làm cho một bên căn nhà đá bị sập. Khiến một viên huỳnh quang châu bị bao phủ cho nên toàn bộ căn nhà đá lúc này có vẻ rất âm u. Sao thế, Tuyết Dung nàng không thích nơi này sao? Trương Hằng thầm nghĩ địa phương âm u này thì ngay cả hắn cũng không thích, huống chi là một cô gái. Chỉ cần đại có nguyện ý thì tùy Ê Dung cũng thích. Ninh Tuyết Dung buông tay Trương Hằng ra, bắt đầu di chuyển quanh căn nhà đá một chút rồi lại hướng về phía Trương Hằng cười nhẹ. Không bằng để Tuyết Dung giúp đại ca sửa sang động phủ này một chút. Tuy nhiên Tuyết Dung còn thiếu một ít tài liệu, cũng không thấy túi chữ vật lúc trước. Nói tới đây, đôi mắt như cười khẽ dừng lại trên mặt Trương Hằng, da mặt vốn có thể sánh với tường đá của Trương Hằng cũng hiện lên vẻ hơi đỏ hiếm thấy. Lúc đầu khi Tuyết Dung và Lý Hoành đánh tới lưỡng bại câu thương, Trương Hằng đã lấy đi túi chữ vật của cả hai người. Còn những thứ trong túi chữ vật, thứ nào luyện hóa đã luyện hóa, thứ nào có thể tiêu hủy tất nhiên đã bị hắn tiêu hủy rồi. Tuy nhiên, dường như còn có một chiếc trầm cài tóc là hắn còn chưa luyện hóa. Trương Hằng duỗi tay ra, từ trong túi chữ vật lấy ra chiếc trầm cài tóc là linh khí phụ trợ kia. Chiếc trầm cài tóc này có màu hồng phấn, với thần thức của Trương Hằng lúc này. Chỉ hơi đảo qua đã phát hiện ra cấp độ phẩm chất của nó. Đây là một kiện linh khí phụ trợ thượng phẩm, lúc trước không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn không luyện hóa nó, đặt qua một bên. Điều này vô hình cũng là một loại thiên ý đi. Đây là chiếc trầm cài tóc sư phụ tặng cho ta để phòng thân. Trên mặt Ninh Tuyết Dung lộ ra vẻ kinh hỉ, tiếp lấy chiếc trầm cài tóc này, cách Trương,